Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 8. Xin chào các vị đồng tu. Chúng ta vẫn phải đọc lại kinh văn một lần. Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, trang thứ 3, đếm ngược hàng thứ 2, bắt đầu đọc từ câu thứ 2. Nhi tâm vô sắc, bất khả kiến thủ, đảng thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, vô ngã ngã sở. Đây là một đoạn nhỏ. Hôm qua đã giảng hai câu, nói rõ cái tâm này không phải sắc pháp, bất khả kiến, bất khả thủ. Hôm nay nói tiếp theo, tâm này là từ đâu mà có? Những lời trong kinh nói này, chúng ta vừa nhìn liền biết đó là thức tâm, không phải chân tâm. Vì chân tâm không phải hư vọng, nó là chân thật. Cho nên đây nhìn qua chính là A-lại gia thức. Đảng thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, vô ngã gã sở. Các vị đã học qua Bách Pháp Minh Môn Luận của Tướng Tông, nếu như có chút cơ sở về bộ tiểu luận này thì mấy câu này sẽ vô cùng dễ hiểu. Chúng ta biết Bách Pháp là Bồ Tát Thiên Thân đem 660 pháp ở trong Du Già Sư Địa Luận quy nạp thành 100 pháp, để tiện lợi cho người sơ học Đại Thừa. Đây là bài đầu tiên của nhập môn Tướng Tông, bài đầu tiên của người sơ học. Bách Pháp nói gì vậy? Bạn hiểu được Bách Pháp nói gì thì bạn liền hiểu được 660 pháp nói ở trong Du Già Sư Địa Luận là gì. Nó là đem tất cả mọi pháp ở trong vũ trụ quy nạp, quy nạp thành 100 điều. Ở trong mỗi một điều, sự hàm chứa trong đó là vô lượng vô biên, không có cách gì tính được. Bất kể là thuộc về môn học nào, tâm pháp năng biến, có khi chúng ta cũng nói năng sanh năng biến. Năng sanh cũng có thể nói trôi chảy, nhưng các vị phải nhớ kỹ, năng sanh chứ không phải năng hiện. Ý nghĩa của năng hiện và năng sanh không giống nhau. Năng hiện là chân tâm, vọng tâm không thể hiện, vọng tâm năng biến. Đem nhất chân pháp giới biến thành 10 pháp giới, biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Nó có cái công năng này. Vọng tâm này từ đâu mà có vậy? Đảng thị hư vọng, chư pháp tập khởi. Hư vọng là nói nó không phải chân thật. Tại sao có loại hiện tượng này vậy? Là tập khởi. Ở trong Trung Quán Luận có một bài kệ nói rất hay, đều là nói đến cội nguồn của chư pháp trong vũ trụ nhân sanh. Nói rằng chư pháp bất tự sanh, diệt bất tùng tha sanh, bất cộng bất vô nhân, thì cố thuyết vô sanh. Chúng ta có thể nói bộ Trung Quán Luận 500 tuần chính là nói rõ cái sự việc này. Một sự việc này, đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Hiện tượng của tột nguồn muôn pháp bạn hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, trong nhà Phật liền gọi bạn là Pháp Thân Bồ Tát. Chẳng khác gì nói bạn cầm được học vị này thì bạn là Pháp Thân Bồ Tát rồi. Đối với hiện tượng này hoàn toàn mơ hồ, mê hoặc, không hiểu, người này gọi là phàm phu. Phàm phu và Phật và Bồ Tát không có gì sai khác, chính là bạn đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh có sự bất đồng trong nhận thức. Cũng giống như chúng ta hiện đây học ở trường vậy, bạn cầm được học vị tiến sĩ, họ cầm được học vị thạc sĩ, người này không có văn hóa, ngay cả tiểu học cũng chưa học qua, đều là người, đều là như nhau, không có gì khác, chỉ là trên trình độ văn hóa sai biệt bất đồng. Ở trong Phật Pháp, mười pháp giới quả thật mà nói chính là sự khác nhau của trình độ văn hóa. Họ trải qua đời sống không giống nhau. Từ cái chỗ này, chúng ta phải chợt nhận ra, chúng ta phải sống đời sống tốt, phải đem phẩm chất đời sống của mình nâng cao lên. Dựa vào điều gì vậy? Dựa vào giáo dục. Ngày nay trên thế giới còn có biết bao khu vực nghèo khó. Chúng ta nhìn thấy sống đời sống khổ như vậy, làm sao cứu giúp đây? Cứu giúp vật chất là không giải quyết được vấn đề. Phải xây trường học, phải dạy họ, nâng cao trình độ văn hóa của họ, chính là nâng cao phẩm chất đời sống của họ. Ở trong Phật Pháp gọi là giới hạn lớn. Chúng ta có thể từ cõi người nâng lên đến cõi trời, trời dục giới nâng lên đến trời sắc giới, trời sắc giới nâng lên đến trời vô sắc giới. Từ trong sáu cõi nâng lên đến pháp giới bốn thánh, từ pháp giới bốn thánh nâng lên đến nhất chân pháp giới, toàn dựa vào giáo dục. Pháp thế xuất thế không có ngoại lệ. Chúng ta phải có cái nhận thức này. A Lại Gia là từ đâu mà có vậy? A Lại Gia gọi là tạng thức. A Lại Gia là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc nghĩa là tạng thức. Tạng tức là bao hàm. Tạng chứa cái gì vậy? Chư pháp. Chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng của chư pháp. Thuật ngữ trong kinh Phật gọi là chư pháp lạc tà ảnh tử. Người hiện nay gọi là ấn tượng. Chúng ta ngày nay từ sáng đến tối ở trong cuộc sống của đời này, cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc đều có ấn tượng. Cái ấn tượng này vĩnh viễn không bị mất đi. Bạn nói ấn tượng rất cạn, tôi không nhớ nổi, là không nhớ nổi, mà thảy đều đưa vào hồ sơ lưu. A Lại Gia thức giống như là kho lưu trữ, tất cả là ở trong đây. Tất cả thiện, tất cả ác, tất cả vô ký mà bạn tạo, thảy đều ở trong này, vĩnh viễn không bị quên mất. Ở trong kinh Phật nói, cho dù trải qua trăm kiếp, ngàn kiếp, khi nhân duyên hội ngộ, cái nhân này chính là ấn tượng ở trong A Lại Gia thức, hàm chứa chủng tử. Gặp được duyên thì cái quả báo này liền hiện tiền. Hiện tượng cực kỳ nhỏ yếu. Ý thức thứ sáu của bản thân chúng ta quả thật dùng một tâm ý qua loa mà nói, nó không phải là lỗi. Ý thức thứ sáu là rất lơ là, A Lại Gia là rất vô cùng vi tế. Ý nghĩ vi tế tạo nghiệp, thường thường ý thức thứ sáu vẫn không phát hiện được, nhưng mà kho lưu trữ đã lưu rồi, đã vào kho lưu trữ. Tốc độ lưu trữ vô cùng nhanh, là theo từng sát na. Nhưng mà những cái này không có hình tướng. Ấn tượng không phải sắc pháp. Nếu như chủng tử trong A Lại Gia thức chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng, ấn tượng nếu đó là sắc pháp, nếu đó là vật chất, Phật nói sự tạo tác của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay lớn như hư không cũng chứa không hết. bạn mới hiểu được cái nghiệp mà chúng ta đã tạo này là bao nhiêu. Chúng ta ở trong quá trình một đời người, trên đường Bồ Đề, ba đại A Tăng kỳ kiếp, làm sao có thể không có ba, không có nạn, không có chướng ngại chứ? Từ xưa đến nay, tạo ác nghiệp quá nhiều rồi, ác nghiệp chướng ngại chúng ta. Thiện nghiệp cũng chướng ngại chúng ta. Thiện nghiệp dẫn chúng ta tới tham ái, ác nghiệp dẫn chúng ta tới sân hận, toàn là chướng ngại. Tham sân si toàn là chướng ngại. Cho nên Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp. Mà mấy người tu tịnh nghiệp, mấy người pháp, người tu tịnh nghiệp sẽ không có chướng ngại nữa. Quả thật mà nói, đến khi nào mới tu tịnh nghiệp chân chánh vậy? Thuần tịnh, không xen tạp, là pháp thân đại sĩ. Ở trong tịnh còn xen tạp ít phần bất tịnh là pháp giới bốn thánh. Sáu cõi ở trong pháp giới này luôn luôn là nhiễm nhiều tịnh ít. Ở phàm phu chúng ta, người tu hành chân chánh rất tốt, phân lượng nhiễm nghiệp xen tạp ở bên trong tương đối ít, xen tạp khoảng 20-30%. Điều này ở người tu hành phàm phu lục đạo là hiện tượng rất bình thường, đã là tương đối khá rồi. Như chúng ta hiện nay loại trình độ này, đại khái trên 95% là nghiệp nhiễm. Tịnh nghiệp của chúng ta chỉ có 2-3%, thậm chí là 1-2%, như vậy mà thôi. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Những thứ này quả thật là hư vọng. Tuy là hư vọng, nếu bạn không biết đó là hư vọng, bạn sẽ bị nó hại. Thật sự biết đó là hư vọng thì bạn sẽ không bị hại. Bạn đã giác ngộ rồi. Cho nên mấu chốt ở chỗ này vẫn là mê ngộ. Khi mê thì bạn vĩnh viễn bị dòng cảnh trói buộc. Bạn vĩnh viễn bị dòng cảnh chi phối. Chúng tôi nêu ra một thí dụ vô cùng hiện thực. Cái thế giới trước mắt chúng ta đây là hư vọng, nhưng mà chúng ta không biết đó là hư vọng. Chúng ta bị nó ảnh hưởng, khởi tâm động niệm, tất cả hành vi sinh hoạt đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Nguyên nhân gì vậy? Không biết đó là hư vọng. Nếu như thật sự biết đó là hư vọng thì chắc chắn không bị hoàn cảnh quấy nhiễu. Bạn ở trong hoàn cảnh vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh của mình, được đại tự tại. Đây là sự thật chứ không phải giả. Ở trong tổ sư đại đức, cư sĩ nhiều đời Trung Quốc, có không ít người chứng được cảnh giới này. Ngay như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, nhược năng chuyển cảnh tác động Như Lai. Họ không bị hoàn cảnh làm mê hoặc, không bị hoàn cảnh chuyển. Họ ở trong hoàn cảnh có thể làm chủ được, họ có thể chuyển cảnh giới. Người thiện gặp được họ, người thiện sẽ càng thiện. Người ác gặp được họ, người ác sẽ sửa mình hướng thiện. Họ chuyển hoàn cảnh, chuyển hoàn cảnh nhân sự. Họ cũng có thể chuyển hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh vật chất có rất nhiều thiên tai, họ đến nơi đó thì thiên tai giảm nhiều. Chúng ta ngày nay nói gió bão lũ lụt, hạn hán, động đất, họ đến nơi đó liền giảm thiểu ngay. Đây không phải là thần thoại, đây là sự thật. Cái lý ở trong đây quá sâu. Cho nên ở trong kinh Phật nói mật, nhà Phật không nói bí mật mà nói thâm mật. Cái lý này quá sâu. Cái lý càng sâu, chỉ cần bạn dựa vào phương pháp này, tuần tự từ từ mà tiến, bạn nhất định có thể chứng được. khi chứng được cái gọi là hoát nhiên đại ngộ. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Pháp hữu vi chính là 94 pháp phía trước, bách pháp, 6 pháp phía sau là pháp vô vi. Bất kể là tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp, đều là chư pháp tập khởi. Tất cánh vô chủ, vô chủ là không có chủ tể. Tập khởi thế nào vậy? Duyên. Phật pháp vô cùng coi trọng duyên. Phật pháp nói duyên sanh, chứ không nói nhân sanh, nó nói duyên sanh. Nó vô cùng có đạo lý. Nhà Phật nói tất cả hiện tướng của vạn pháp nói duyên khởi, nhưng mà duyên khởi chắc chắn là tánh không. Tánh không tức là tất cánh vô chủ, vô ngã, ngã sở. Chân tướng của tất cả vạn pháp đều là như vậy. Cho nên nói vạn pháp giai không. Hiện nay nhà khoa học cũng hiểu được cái đạo lý này. Nhà khoa học dùng phương pháp gì để nhìn thấy chân tướng này vậy? Họ dùng phương pháp phân tích cơ thể của một người, một vật thể, họ phân tích từ trong tế bào phân tích thành phân tử, phân tử phân tích thêm thành nguyên tử, thành điện tử, thành hạt cơ bản. Vậy mới hiểu được cái thân này là không. Giống dĩ toàn bộ tất cả pháp đều do hạt cơ bản tổ hợp mà thành. Hiện tượng tổ hợp không giống nhau. Có cái tổ hợp thành khoáng vật, tổ hợp thành thực vật, tổ hợp thành động vật, đều do một cái tổ hợp thành. Nhà khoa học hiện nay hiểu rõ cái đạo lý này. Chẳng qua là phương trình tổ hợp không giống nhau. Lời nói này trong Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang là Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Theo như cách nói của người nước ngoài cũng có hơn 2.500 năm rồi. Theo như lịch sử Trung Quốc ghi chép là hơn 3.000 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong Kinh Kim Cang, cái thế giới này là tướng nhất hợp. Các bạn thử nghĩ tướng nhất hợp là gì vậy? Vật chất cơ bản là một, nhỏ như vi trần, lớn như thế giới. Thế giới ngày nay chúng ta gọi là tinh cầu. Cùng từ hạt cơ bản tổ hợp thành, tướng nhất hợp tổ hợp thành. Cái tổ hợp này duyên tụ nó liền hình thành, duyên tan nó liền tan rã. Tụ tán vô thường, nó đâu có chủ. Nếu nó có chủ thì tụ hợp vĩnh viễn không tan, đây gọi là có chủ. Tụ tán vô thường, biến hóa từng sát na. Chúng ta phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Tại sao vậy? Hiểu thấu triệt rồi, bạn đối với pháp thế xuất thế gian chắc chắn không có tâm tham luyến. Tại sao vậy? Nó là đồ giả, bạn tham luyến là mê hoặc. Bạn muốn chấp trước chiếm hữu là vọng tưởng. Tại sao vậy? Không thể được. Cái thân của chính chúng ta cũng không thể chiếm hữu. Vì sự chuyển hóa của tế bào biến hóa theo từng sát na. Vì vậy quả thật là vô ngã. Người thế gian chấp trước cái thân này là ta, là cái mê hoặc đứng đầu. Từ mê hoặc ngã mà sinh ra tự tư tự lợi, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Tạo những tội nghiệp này thông thường nói là đọa lạc trong luân hồi. Không phải đọa lạc, những nghiệp lực này của họ đem cảnh giới biến thành cảnh giới luân hồi, biến thành cảnh giới địa ngục. Địa ngục từ đâu mà có vậy? Tự mình biến ra. Không phải người khác tạo ra bắt bạn chịu, mà tự làm tự chịu. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm không phải do nguyên nhân. Phật hoàn toàn không làm cái việc này. Phật đâu có làm những việc rỗi này. Chúng ta giác ngộ rồi còn không làm chuyện rỗi hơi, Phật còn làm chuyện rỗi hay sao? Phật làm chuyện rỗi ngày không bằng chúng ta. tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Nói cho bạn biết chân tướng sự thật là do trong tâm của chính bạn biến hiện ra. Cái mà phần trước đã nói, nhất thiết chúng sanh tâm tưởng gì cố, tạo nghiệp việc gì, từ tâm tưởng sanh. Cách nói này ở trong Kinh Đại Thừa nói quá nhiều rồi. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thế là tôi cũng thường hay gặp có một số đồng tu hỏi tôi, quỷ có hay không? Rồng có hay không? Tôi đều gật đầu nói có. Tại sao có vậy? Trong tâm bạn đang tưởng, nó từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần bạn tưởng nó, liền tưởng ra hiện tướng, giống gì không có. Cái tướng này là do bạn tưởng ra mà. Bạn hằng ngày nghĩ quỷ, thì đương nhiên quỷ sẽ hiện ra một núi thôi. Sau đó bạn mới hiểu được, ở trong tịnh nghiệp tam phước, nói cho chúng ta biết, tinh sâu nhân quả. Tinh sâu nhân quả đó là gì vậy? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Phật cũng là tâm tưởng sanh. Ta hằng ngày nghĩ Phật, Phật liền hiện tiền. Tức là khi hạt cơ bản tổ hợp, nó sẽ theo tâm tưởng mà tổ hợp. Nó liền tổ hợp thế giới của Phật. Hằng ngày nghĩ quỷ thì sẽ tổ hợp thế giới của quỷ. Quỷ là gì vậy? Quỷ là tham ái. Hằng ngày niệm niệm không quên tham ái, thì cảnh giới biến hiện chính là pháp giới của quỷ. Niệm niệm sân hận, hận người khác, thế gian không có người nào tốt, đều là người đáng ghét, đều là người đáng căm thù, họ liền biến ra pháp giới địa ngục. Mười pháp giới đều là hư huyễn không thật, cho nên Phật nói mộng huyễn bèo bọt. Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi, Phật mới khuyên dạy chúng ta nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Nên hành thiện, không nên tạo ác. Sau khi hiểu rõ triệt để, mới thấy những lời Phật nói với chúng ta, đây là lời chân thật. Lời chỉ dạy chân thật. Lời dạy bảo, từ bi, thương yêu đến cực điểm. Chúng ta mới biết cảm ơn. Ngã còn không có thì làm gì có ngã sở chứ? Ngã sở chính là những cái mà ta có. Căn nhà này là cái ta có, tài sản là cái ta có, địa vị là cái ta có, quyền lực là cái ta có, là đồ giả. Những cái mà ta có càng không có, ngã còn không có, huống hồ ngã sở. Cho nên nhà Phật nói thanh tịnh bình đẳng là từ chỗ này mà ra. Nếu bạn không hiểu cái đạo lý này, không hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, thì tâm bạn làm sao mà thanh tịnh được? Bạn làm sao mà bình đẳng được? Lúc nào cũng cảm thấy mình cao hơn người khác không bằng như ta. Bạn không hiểu được cái đạo lý này. Khi biết được cái đạo lý này, thì giảng pháp là bình đẳng. Phật với ngạ quỷ là bình đẳng, với súc sanh là bình đẳng, với địa ngục cũng là bình đẳng. Phật còn như vậy, chúng ta làm sao mà không bình đẳng chứ? Chúng ta trên thì bình đẳng với chư Phật, dưới thì bình đẳng với địa ngục. Bình đẳng, bất kể là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, chướng ngại đều không còn nữa. Bình đẳng là pháp giới Phật. Pháp giới Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thanh Lương nói cho chúng ta biết, lý không có chướng ngại, sự không có chướng ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây mới đích thực là đại viên mãn, đại tự tại. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, bộ kinh này rất rõ ràng, dễ hiểu. Đoạn này rất sâu. Đoạn này là nói lý. Nếu lý không rõ, không thấu triệt, thập thiện này dạy bạn, bạn không chịu làm. Tại sao vậy? Khuyên bạn, bạn cũng biết thiện là tốt, bất thiện là không tốt, nhưng thiện vẫn cứ làm không được. Tham sân si mạng là phiền não. thường hay lừa gạt người khác, biết không phải là việc tốt mà hằng ngày vẫn làm. Nguyên nhân gì vậy? Cái đạo lý này chưa có thấu triệt. Thật sự thấu triệt rồi thì chắc chắn không làm việc ác nữa. Người ta lừa mình không lừa người. Người khác phỉ báng chúng ta, làm nhục chúng ta, hãm hại chúng ta. Chúng ta bị họ hãm hại, dứt khoát không có ý nghĩa báo thù. Chúng ta vẫn cứ thành tâm thành ý, một mực thiện tâm đối đãi họ. Đây là bằng thật sự giác ngộ. Tại sao không trả thù người ác vậy? Đây là trong kinh Phật nói, kẻ đáng thương xót. Họ rất đáng thương, họ hồ đồ, họ không biết chân tướng sự thật. Bạn không nên chê trách họ. Đúng là cái mà trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói, do hoàn cảnh của họ không tốt, không gặp được người tốt, người trước bất thiện, vô tri, không biết đạo đức, không có người dạy, không có người dạy họ, thù vô quái giả là không nên chê trách họ. Hành vi của họ đối với ta xấu xa hơn là đúng, là phải như vậy. Chúng ta hiểu họ, họ không hiểu chúng ta, chúng ta nên tha thứ cho họ. Dứt khoát không có một niềm ý nghĩ báo thù, vẫn cứ thành tâm thành ý đối đãi người ta. Cho dù bạn sống bị họ hại chết đi nữa, hại chết thì rất tốt, hại chết rồi chúng ta ngay đó sanh thiên. Chúng ta sanh thiên sớm hơn vậy, cảm ơn họ còn không hết, sao bạn lại có thể trách họ chứ? Sở dĩ bạn không hiểu cái đạo lý này, bạn mới có tâm oán hận. Hiểu rõ đạo lý này thì không còn nữa. Họ hại ta chết là để ta sanh thiên sớm hơn một chút, đổi hoàn cảnh tốt. Chỉ có người đích thực thấu triệt hiểu rõ, họ mới biết được. Không hiểu không được, cứ luôn đọa lạc ở trong đây. Cho nên ba câu này: đảng thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ. Đây là nói A Lại Gia. Vô ngã, vô ngã sở. Chữ vô này là phải nói liền lại. Vô ngã sở. Đây là hiện tượng sự thật. Không chỉ là chân tướng của sáu cõi và mười pháp giới y chánh trang nghiêm, Phật chỉ một câu là nói tột. Xin chào các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mở Kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, hàng cuối cùng, trang thứ 3, bắt đầu xem từ bên trong. Tuy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng, nhi thực ư trung vô hữu tác giả, cố nhất thiết pháp giai bất tư nghị. Phần trước Phật nói cho chúng ta biết, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, mà tâm không phải sắc pháp, cũng tức là nói tâm không phải vật chất. Cho nên chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ngay cả ý cũng không duyên đến được. Nó quả là thật sự tồn tại. Nó năng hiện tất cả dạng pháp. Năng biến, cái biến này là khiến tất cả pháp sinh ra biến đổi. Cho nên nó là năng hiện, năng biến. Hôm nay tiếp tục nói cho chúng ta biết, tuy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng. Nhà Phật nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Mười pháp giới là nói ra từ hiện tượng sai biệt lớn. Nếu như nói kỹ thì pháp giới là vô lượng vô biên, mỗi người đều không giống nhau. Tại sao vậy? Vì tư tưởng của mỗi người chúng ta không giống nhau, ý nghĩ khác nhau. Vì vậy, cảnh giới sở hiện đương nhiên là không tương đồng. Đặc biệt là tâm tưởng. Trong kinh nói, tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị. Và ngạn ngữ thế gian có cái gọi là nhân tâm bất động, mỗi người mỗi vẻ. Hai câu nói này nói rất hay. Nếu như tâm của hai người này giống nhau thì diện mạo của hai người này sẽ giống nhau. Cho nên chúng ta quan sát tỉ mỉ, nếu như nhìn thấy có hai người diện mạo giống nhau, bạn quan sát tỉ mỉ hơn, rất nhiều động tác của họ cũng giống nhau. Quan sát sâu hơn nữa, thấy cách nghĩ, cách nhìn của họ đối với tất cả người, sự vật cũng rất gần nhau. Chứng minh những lời Phật nói trong kinh là chính xác. Tất cả chúng sanh tâm tưởng bất đồng, cho nên báo thân mà họ cảm được, thân tướng không giống nhau, dung mạo không giống nhau, màu da không giống nhau, tình trạng sức khỏe không giống nhau. Những thứ này toàn là từ tâm tưởng sanh. Nếu như chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, quan sát tỉ mỉ hơn, người nhiều bệnh, vọng tưởng nhất định nhiều, lo nghĩ nhất định nhiều, phiền não nhất định nhiều. Bạn hãy quan sát, cơ thể khỏe mạnh, rất hoạt bát, rất vui vẻ, thì người này vọng niệm ít, phiền não ít. Thấy đều bày ra trước mắt chúng ta, chúng ta rất dễ dàng quan sát cảm nhận được. Những nguyên lý nguyên tắc này ở trong kinh Phật giảng rất thấu triệt. Tất cả mọi hiện tượng chúng ta ngày nay nói tóm lại, hư không, vũ trụ, động vật, thực vật, tinh cầu, rất nhiều đủ loại hiện tượng này đều là từ tâm tưởng của chính mình biến hiện ra. Cho nên mỗi người chúng ta có thế gian riêng của mỗi người, không thể có thế gian của hai người hoàn toàn tương đồng là không thể. Chúng ta cùng nhìn một sự việc giống nhau, nhưng cảm nhận của chúng ta khác nhau. Hãy lấy trước mắt chúng ta mà luận. Chúng ta triển khai kinh Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo, bản kinh của chúng ta giống nhau, câu chữ ở bên trong cũng giống nhau, nhưng mỗi người chúng ta đọc bộ kinh này cảm nhận đều khác nhau, hiểu không giống nhau. Đây là nguyên nhân gì vậy? Tâm tưởng dị cố. Ở trong kệ khai kinh dạy chúng ta, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chúng ta có thể làm được không? Không làm được. Tại sao không làm được vậy? Chúng ta có tâm tưởng, Phật không có tâm tưởng. Tâm tưởng là việc của bên phía tám thức này. Phật thì chuyển tám thức thành bốn trí, cho nên Phật không có tâm ý thức. Chúng ta đến khi nào trong tâm không tưởng nữa? Tưởng là chấp trước, tư là phân biệt. Nếu như chúng ta xa lìa được phân biệt chấp trước vọng tưởng, chúng ta xem lại những kinh điển này thì Như Lai chân thật nghĩa liền hiện tiền. Há chẳng phải tuy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng sao? Do đây có thể biết, chúng ta có thể thể hội được ở trong rất nhiều kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta biết tất cả vạn pháp có trong thế gian đều là bất khả đắc, vô sở hữu. Kinh Kim Cang rất nhiều đồng tu đã đọc rồi. Phật nói rất hay, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Đây chính là điều mà trong Kinh Đại Bát Nhã gọi là bất khả đắc, vô sở hữu. Tâm năng đắc không thể được. Trong kinh nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, tâm năng đắc không thể được. Tâm sở đắc là cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới là pháp duyên sanh, tánh không duyên khởi, cho nên cảnh giới bên ngoài cũng không thể được. Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, không những tất cả hiện tượng ở trong mười pháp giới này là không thể được, mà hiện tượng ở trong nhất chân pháp giới cũng không thể được. Hiện tượng có hay không vậy? Không thể nói nó không có, cũng không thể nói nó có. Bạn nói nó không có, vậy là sai lầm. Bạn nói nó có cũng là sai lầm. Trong kinh Phật, chúng ta thường thường xem thấy, đây không phải cách nói của Phật, mà là cách nói của rất nhiều nhà tôn giáo, nhà triết học thời xưa. Nó tuy là phi hữu, cũng phi vô. Đem nó gộp chung lại, phi hữu phi vô có được không? Cũng có cũng không có được không? Đều không được. Tại sao không được vậy? Chỉ cần bạn có cái ý nghĩ này, bạn đã rơi vào trong tình thức. Đây là chỗ rốt ráo của Phật Pháp. Đây là chỗ tuyệt vời của Phật Pháp. Phật dạy chúng ta ở trong tất cả cảnh duyên. Chúng ta ngày nay nói ở trong đời sống thực tế hiện thực, dạy chúng ta dùng tâm thái như thế nào để sống, để xử sự đối nhân tiếp vật vậy. Vậy chúng ta một niệm không sanh, tùy duyên chứ không phan duyên. Bồ Tát Phổ Hiền dạy rất hay, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là thái độ làm người của Bồ Tát Phổ Hiền. Trí tuệ cứu cánh viên mãn đích thực, chúng ta cần phải nên học tập. Học chưa được phải cố gắng nỗ lực mà học. Học được một phần liền có một phần thọ dụng, học được mười phần liền có mười phần thọ dụng. Không thể nói không học được tôi sẽ không học nữa. Không học bạn sẽ tùy thuận phiền não, mà tùy thuận phiền não thì bạn vĩnh viễn sống trong sáu cõi luân hồi. Vậy là sai rồi. Hai câu nói này là nói hiện tượng. Chúng ta gọi là hiện tượng của vũ trụ nhân sinh. Hai câu phía dưới đây là nói tính chân thật của nó. Nhi thực ư trung, vô hữu tác giả. Cho nên có rất nhiều người họ có một quan niệm rất sai lầm. Cái quan niệm sai lầm này thật rất khó mà phá vỡ. Nếu muốn truy vấn cái hiện tượng này từ đâu mà có, cái hiện tượng này sinh ra như thế nào? Các vị phải hiểu rằng, bạn khởi lên ý niệm này đều rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tất cả mọi hiện tượng trong hư không pháp giới là vọng tưởng chấp trước biến hiện ra. Lại dùng vọng tưởng chấp trước để lý giải nó là việc không thể. Làm thế nào mới có thể hiểu rõ, thông đạt chân tướng sự thật đây? Buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhà Phật nói thiền định. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, tịnh cực quang thông đạt, thảy đều buông xả, tâm tịnh đến cực điểm, thì ánh sáng bát nhã của tự tánh liền hiện tiền. Tất cả mọi pháp trên thế gian này, tánh tướng, lý sự, nhân quả, thảy đều thông đạt rồi, thảy đều hiểu rõ rồi. Đây là trí tuệ chân thật. Tất cả chư Phật Như Lai đều phải đi qua con đường này. Giác ngộ triệt để rồi. Cho nên không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật, mà tất cả chư Phật Như Lai giảng kinh thuyết pháp đều quy kết về tổng cương lĩnh là giới định tuệ ba chữ này. Ở trong đây, định là điểm mấu chốt, tuệ là mục đích, giới là phương tiện. Giới có nghĩa là gì vậy? Tuân thủ pháp. Dứt khoát phải tuân thủ theo đường lối của tiền nhân, chúng ta được tiện lợi. Con đường mà Thích Ca Mâu Ni Phật đi là con đường nào? Con đường mà tất cả chư Phật mười phương đi là con đường nào? Chúng ta bám theo, không được từ bỏ. Tôi tìm một con đường khác mà không tìm được đâu. Vô lượng kiếp đến nay, người ta đi trên con đường này đều rất thông suốt rồi, đâu có bị sai lầm. Đây là chánh đạo, nó không phải tà đạo. Chánh đạo chắc chắn có thể đạt đến khai trí tuệ, tà đạo chắc chắn không thể khai trí tuệ. Tà chánh được phân chia như vậy. Nếu theo Thiền Tông Trung Quốc mà nói, chánh đạo nhất định sẽ đạt đến minh tâm kiến tánh, tà đạo thì không thể. Con đường mà chư Phật Bồ Tát đi là chánh đạo, thuần chánh ở trong chánh đạo. Đối với căn cơ của chúng ta mà nói, con đường thuần chánh đơn giản, yên ổn, tiện lợi, nhanh chóng là không gì bằng pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta chỉ một câu là thành thật niệm Phật. Công phu niệm Phật của chúng ta ngày nay không đắc lực. Nguyên nhân do đâu vậy? Không thành thật. Nguyên nhân là ở chỗ này. Thật sự thành thật hiệu quả rất nhanh. Người thành thật đích thực thì kinh thập thiện nghiệp đạo này có cần giảng nữa không? Không cần giảng nữa, họ thấy đều làm được rồi. Nếu bạn không tin, Singapore có một vị cư sĩ Hứa Triết, bà hiện nay quy y rồi, tôi có thể gọi bà là cư sĩ. Bà đến năm 101 tuổi mới quy y. Trước đây bà chưa hề học Phật, nhưng mỗi một điều ở trong kinh thập thiện nghiệp đạo bà đều làm được. Chưa học mà đã làm được rồi. Nguyên nhân gì vậy? Thành thật. Bà là người thành thật, làm người rất đúng mực. Cho nên bà hỏi tôi, bà có tư cách làm đệ tử Phật hay không? Tôi nói bà đủ tiêu chuẩn làm đệ tử Phật. Những đệ tử Phật chúng ta đây, tại gia xuất gia đều không bằng cụ. Chưa học mà đều làm được rồi. Đây gọi là thành thật. Chúng ta học mỗi ngày, hằng ngày trong đầu cứ tô vẽ cho nhiều, chứ không hề y giáo phụng hành, là không thành thật. Cho nên học hằng ngày mà vẫn chẳng có thành tựu. Chúng ta thấy tất cả pháp có cần truy cứu hay không vậy? Người thế gian thường nói, hỏi cho rõ ngọn ngành. Phật pháp vẫn cho phép, cho phép bạn hỏi đến cùng, dứt khoát không có kiêng kỵ. Tại sao vậy? Có nghi, cái nghi hoặc này nhất định phải đoạn trừ. Hỏi đến cùng là giúp bạn dứt nghi sanh tính, để mọi nghi hoặc đều không còn nữa. Con người sẽ thành thật ngay. Bạn còn có hoài nghi thì làm sao có thể thành thật? Người thành thật có hai loại. Một loại là thiện căn phước đức sâu dày, như cụ Hứa Triết này. Đây là bản thân thiện căn phước đức sâu dày, tuy chưa hề học mà không có nghi hoặc. Đây là thiện căn phước đức nhân duyên của đời quá khứ. Một loại khác nữa là đem những chân tướng sự thật này đều hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, không còn nghi ngờ, họ thành thật ngay. Còn đoạn ở giữa này chắc chắn sẽ chiếm đại đa số, gọi là vừa không phải thượng trí, lại không phải hạ ngu. Và người này khó độ. Họ vọng tưởng nhiều, phân biệt chấp trước nhiều. Người thành thật nhìn thấy một câu này, tâm liền định ngay. Cho nên tất cả hiện tượng trong hư không pháp giới, Phật ở chỗ này nói với chúng ta, vô hữu tác giả. Lời nói này là chân thật, không phải Phật tạo ra, không phải thần tạo ra, cũng không phải Thượng Đế tạo ra. Nếu do Thượng Đế tạo ra, vậy thì Thượng Đế do ai tạo ra? Vô hữu tác giả là sự thật. Vô hữu tác giả, Phật nói tâm hiện, thức biến. Cho nên nếu bạn hỏi đến cùng thì cuối cùng Phật trả lời bạn, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm năng hiện, thức năng biến, quả thật là không có tác giả. Cố nhất thiết pháp, giai bất tư nghị. Bồ Tát Long Thọ ở trong Trung Quán Luận nói cho chúng ta biết, chư pháp bất tự sanh. Tất cả mọi pháp ở trong vũ trụ này quyết không phải tự mình sanh. Vậy thì nói không thông. Việc bất tùng tha sanh cũng không phải do tha sanh. Vậy có phải là tự tha cùng nhau sanh không? Không phải. Bất cộng. Vậy có phải không có nguyên nhân sanh không? Cũng không phải luôn. Bất cộng bất vô nhân. Kết luận ở dưới đây, thị cố thuyết vô sanh. Nếu bạn thật sự hiểu được bốn câu này rồi, thật sự hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, vậy thì chúc mừng bạn. Bạn đã chứng được địa vị vô sanh nhẫn rồi. Vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát vô sanh nhẫn trong kinh Nhân Vương nói cho chúng ta biết, hạ phẩm vô sanh nhẫn là thất địa Bồ Tát, trung phẩm là bát địa, thượng phẩm là cửu địa. Đến địa vị này thì bốn câu trong Trung Quán Luận này họ mới liễu giải thấu triệt. Họ dùng phương pháp gì để liễu giải vậy? Không phải hằng ngày suy nghĩ. Hằng ngày suy nghĩ thì vĩnh viễn không thể liễu giải. Công phu thiền định rất sâu. Cũng chính là chúng ta thường nói nhìn thấu buông bỏ. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều là tu thiền định. Cách nói gọn của thiền định chính là sáu căn chúng ta tiếp xúc tất cả cảnh giới. Cái cảnh giới này rõ ràng sáng tỏ, rành mạch phân minh. Ở trong đây quyết định không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây gọi là thiền định. Không nhất định phải hằng ngày ngồi kiết già quay vào vách, không nhất định. Tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, bạn thật sự làm được không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm. Ứng phó mọi thứ rất viên mãn là tuệ. Chính mình thật sự làm được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây là định. Định tuệ đồng đẳng, định tuệ cùng vận hành, đây là đời sống của Phật Bồ Tát. Phàm phu ở chỗ này khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, cho nên phải biết tất cả pháp quả thật là không có tác giả. Cái sự việc này ở trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã từng nói qua rồi. Cố nhất thiết pháp giai bất tư nghị. Trong kinh Phật thường nói pháp giống như vậy. Cho nên lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Mấy câu mà chỗ này nói trong kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn đem nó áp dụng toàn bộ vào trong sinh hoạt thường ngày của Bồ Tát. Cho nên hợp lại xem giới Hoa Nghiêm thì vô cùng thú vị. Chúng ta có thể thể hội được sâu hơn. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ giảng đến đây. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.